A Di Đà Phật. Con bạch thầy, cho con hỏi, rằm tháng 7 con đăng ký làm cầu siêu ở chùa, vậy gia đình con làm cơm cúng gia tiên thì phải làm trước, còn ngày rằm thì mời các cụ về chùa tu. Con nghĩ như vậy có đúng không ạ? Nếu con làm cơm cúng vào ngày rằm có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Các vị nghĩ xem, gia đình chúng ta có phải ai cũng lên chùa đâu, đúng không? Gia đình hai vợ chồng hai đứa con có phải gia đình nào cũng cả gia đình đến chùa đâu, đúng không? Nếu cả gia đình đến chùa rồi thì còn cần gì phải thổi cơm ở nhà nữa, phải không? Đó. Nhưng mà gia đình chúng ta ví dụ bốn người mà có mình chúng ta lên chùa thì đương nhiên còn chồng còn con ở nhà thì vẫn phải thổi cơm, vẫn phải ăn, phải không? Đó. Thì các cụ nói rồi, trần sao thì âm vậy. Chúng ta làm sớ cho tất cả các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, đó là gì? Cái tâm thành của chúng ta, cái lòng mong muốn của chúng ta là gì? Là hướng Phật cho các cụ gia tiên đó, ông bà ông vải bên nội bên ngoại vân vân. Nhưng không phải là cụ nào được chúng ta làm sớ các cụ cũng đến chùa đâu các vị ạ. À, thầy nói một cái câu chuẩn mực như thế để cho chúng ta thấy rằng không phải là cụ nào chúng ta ghi sớ các cụ ấy cũng được lên chùa, và các cụ cũng hoan hỉ để lên chùa. Ví dụ người ta còn đang ở trong địa ngục thì, hoặc là đang ở trong ngạ quỷ, đang chịu tội khổ làm sao mà lên được. Giống như người đang đi tù thì làm sao mà lên được, đúng không? Đó. Kể cả những người ở ngoài mà không có tín tâm với Tam Bảo, chưa muốn đi, thì chúng ta có bảo họ đi hoặc lấy cớ họ không đi thôi. Đó. Cho nên cái việc chúng ta làm sớ là chúng ta gì? Làm sớ bằng cái tâm thành của người con Phật, tri ân và báo ân, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đúng không? Đó, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta noi theo hiếu hạnh của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta thì làm sớ sắm đồ thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ để cúng dường Tam Bảo, cúng dường chay tăng, để cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho những cái vong linh nhà con như thế, và những người còn sống nhà con như thế, còn sống thì được mạnh khỏe bình an, chết thì sớm được gì? Thoát hóa, sinh về cõi thiên giới thiện giới và cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đó cái lòng gì? Lòng mong muốn. Cái tâm tri ân báo ân của những người con Phật chúng ta. Còn người ta có tiếp nhận được hay không? Tiếp nhận được ngay một khóa lễ này hay không? Pháp hội năm nay hay không? Vân vân. Thì đó là vấn đề nhân duyên của họ. Đó. Ví dụ như chúng ta khuyên chồng khuyên con đi chùa mà chồng con thì chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp, họ không đi, họ lấy cớ là gì bận thế này thế nọ thế kia, họ không đi, thậm chí đèo chúng ta đến chùa rồi nhưng mà gì, họ không vào chùa, họ lại đi về, hoặc là tới cửa chùa họ lại không bao giờ họ vào họ nghe giảng, đến cơm họ cũng chẳng ăn. Đó. Ví dụ thầy có một cái bác Phật tử làm cũng rất to ở trên Trung ương, khoảng độ 6-7 năm trước á, cứ bao giờ nhà mình có pháp hội, bác đèo vợ đến đây. Đèo vợ ngày một mấy lần đầu là đèo vợ đến cửa chùa thả đấy, xong rồi đi ra quán để gọi bạn bè đến đây để ăn thịt uống rượu. Thậm chí bác bảo có những lần đèo vợ lên thả ở chùa đây tu, xong bác còn ra gọi bạn bè còn đãi ăn cả thịt chó cơ mà. Đấy, thì cái đó, nhưng mà vẫn đèo vợ đến chùa. Vì thương vợ, vì yêu vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên vợ bảo gì, đèo đi vẫn đèo đi, nhưng mà không vào chùa. Đấy là mấy lần đầu như thế. Nên xong rồi mấy lần sau về vợ cứ nói anh lên tới chùa thì cũng vào, phải vào vái Phật, thắp nén hương cho Phật một tí chứ. Anh chẳng gần các sư thì thôi, chẳng ở làm lễ thì thôi. Anh đến chùa rồi anh chẳng vào anh vái Phật được một cái, anh lễ Phật được, thắp hương nén hương cho Phật được một cái. Thế là vì thương vợ, vì nể vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên là chồng thì cũng vào để thắp hương để vái Phật một cái xong rồi về, hoặc là đi ra ngồi ra quán để ngồi uống nước, gọi bạn bè đến để ăn cơm để ấy với nhau, tiệc tùng với nhau, xong rồi đến chiều khật khử vào đón vợ về. Đấy là gì? Giai đoạn đầu tiên. nhưng dần dần á, mưa dầm mà thấm lâu. Thế nhân duyên là đến, thế tự nhiên là cũng đèo vợ lên thì thôi, bảo hôm nay cũng ở lại chùa một tí xem, rồi nghe ông sư ông giảng cái gì mà già trẻ gái trai á, ở các nơi họ đến nhiều thế. Thế lúc đầu họ đứng từ xa xa, câu được câu không, nghe cũng được đấy chứ hả. Thế cho nên tôi đến gần xem cái mặt ông sư thế nào, già hay là trẻ, trai hay là gái, vân vân, tức là tăng hay là ni đó. Đấy, thế là dần dần là đến gần gần là xem, hóa ra tự nhiên này lại phát khởi tín tâm, có niềm tin với Tam Bảo lúc nào không hay. Dần dần là cứ đưa vợ lên là không ra quán để ăn thịt uống rượu nữa, ở lại trong chùa để ăn cơm chay luôn, nhưng mà cũng chưa tu, gọi là chỉ ngồi ngoài gốc cây hoặc là ngoài ghế đá để nghe giảng thôi, chứ còn chưa cầm quyển sách để tu đâu nhá. Nhưng mà ở lại suốt cả ngày trong chùa ăn cơm chay với các Phật tử, xong rồi đến chiều là đưa vợ về, đèo vợ về. Đấy, dần dần á, duyên nó đủ một cái thì tự nhiên là đèo vợ lên á, những ngày thứ bảy chủ nhật là ngồi tu với vợ suốt cả ngày luôn. À, cầm kinh, đọc kinh, tu được mấy pháp hội như thế, tự nhiên là bà vợ bảo con cũng thấy lạ, hôm nay tự nhiên xong xuống thì đến cái lúc đi quy thì con đã chả thấy nhà con đâu. Thế xong đến quy xong con mới thấy nhà con là thấy mặc cái áo dài thầy ạ. Thế thì hỏi thì sao anh lại mặc áo dài thế, bảo ôi giời mẹ nó, hôm nay anh đã đi quy y rồi. Thấy không? Đấy, không nói gì với vợ, tự giác ngộ thôi, tự quy y thôi. Đấy, chúng ta thấy. Và bây giờ trở thành một Phật tử thuần thành, hộ pháp cho thầy cũng rất là nhiều, mà cán bộ cấp cao ở trung ương ấy nhé các vị nhé. Gia đình là truyền thống cách mạng đấy nhé, không phải là đơn giản đâu. Truyền thống cách mạng là gia đình con nhà nòi đấy, không phải là đơn giản đâu. Mà là bố mẹ ngày xưa đều là được gần gũi thân cận ở bên cạnh Bác Hồ đó. Bây giờ mình gọi là trợ lý đó, trợ lý hay là thư ký của Bác Hồ đấy nhé. Đấy, như thế đấy, không phải là người bình thường đâu, cách mạng nhà nòi đấy. Tại khi nhân duyên Phật pháp chưa chín mùi thì chúng ta thấy có bảo họ thì họ cũng không đi, có đi đến họ cũng không lễ. Cũng không tin. Nhưng mà nhân duyên chín rồi thì họ sẽ về với Phật thôi. Vì Phật là cội nguồn của giác ngộ mà. Họ đi ra bên ngoài mãi, chơi mãi, sinh tử mãi, đau khổ mãi, thì cũng có ngày họ mệt nhoài ra, họ phải tìm về với gì? Để nghỉ ngơi, tìm về dưới cội bồ đề của Đức Phật để nghỉ ngơi. Đấy, tìm về con đường giác ngộ để cầu giải thoát vậy. Cho nên chúng ta cứ hồi hướng, cứ viết sớ, cứ hồi hướng, cứ cầu nguyện bằng cái tâm chân thành của mình, cảm hóa dần dần. Đó. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là đã làm sớ ở chùa rồi thì ngày rằm tháng 7 là có phải làm cơm để cúng nữa không? Hay là phải làm trước đi 1-2 hôm? Để hôm rằm tháng 7 các cụ lên chùa. Không, câu hỏi cũng rất hay mà rất thực tế đấy các Phật tử nhé. À, thì thôi, nếu mà chúng ta cứ làm một cái bữa cơm trước, và ngày 13 hay 14 trước đi cũng được. Nhưng mà nhớ nhé, làm một mâm cơm cúng thôi, ở trong nhà chúng ta ngồi để cúng trước là cúng các cụ, sau là con cháu ở tại trong nhà thụ lộc thôi. Trong giai đoạn này chớ, thầy nói rồi, chớ đừng có gì có tụ tập gọi các con các cái các nơi về để ngồi để ăn cơm trong một gia đình trong dịp này. Cái thứ nhất, thành phố Hà Nội chúng ta đã đang giãn cách. Cái thứ hai, không phải là Hà Nội, bất cứ tỉnh thành nào bây giờ cũng vậy. Đại dịch Covid SARS-CoV-2 đang rất là phức tạp, nó diễn biến phức tạp lắm. Không biết là người này người kia bị hay là không bị đâu. Cho nên tốt nhất là gì? Nhà nào ở nhà đấy, không tụ tập, cho dù là mẹ con là cùng một gia đình cũng không nên tụ tập. thì các con ở ăn riêng, ở riêng thì thôi, các con cứ cúng ở nhà các con, đừng có về đây mà tụ tập đông người. Cái thứ nhất là trái với nghị định của chính phủ, hướng dẫn của thành phố Hà Nội, ví dụ chúng ta Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh hay một số tỉnh thành đang có dịch bệnh rất là phức tạp bây giờ chẳng hạn, chúng ta nên tuyệt đối theo cái quy định phòng chống dịch, đó là nhà nào ở nhà đấy. Không nên vì cái chuyện cúng rằm này mà gọi tất cả con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại về để cùng ăn bữa cơm thân mật. Bây giờ không phải phải lúc đâu các quý vị nhé. Không phải là lúc này là cái lúc chúng ta gọi nhau về để ăn bữa cơm thân mật. Các Phật tử nhớ cho thầy cái điều đó. Trừ những người ở trong gia đình chúng ta, cùng trong một gia đình rồi á, thì chúng ta ăn bữa cơm thân mật với nhau được thôi. Còn những người ở riêng ngoài nhà rồi thì thôi, ở đâu ở đấy, làm mâm cơm cúng xong rồi ăn ở đấy đi thôi. Giai đoạn này nó đang như thế, chúng ta phải chịu thôi. Phòng chống dịch là trên hết đó. Sức khỏe không còn, mạng không còn nữa thì nguy rồi các quý vị. Mà chúng ta không may mà dính mà chết trong giai đoạn này thì người thân còn chẳng ai đưa tiễn được, chẳng thể làm đám tang một cách chu đáo được đâu. Chẳng thể ai đến để trợ niệm, để cúng bái, để lời kinh tiếng kệ cho chúng ta trước khi chết đâu. Không làm được. Trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết không ai giúp đỡ gì được. Đó. Cho nên chúng ta phải giữ gìn tuyệt đối trong giai đoạn này. Có làm mâm cơm thì cũng trong gia đình chúng ta, trước thì cúng các cụ thần linh gia tiên ông bà ông vái, sau thì những người ở trong gia đình chúng ta hiện tại đó thì thụ lộc mà thôi. Có thể làm từ ngày 13, 14 đi, như thế đi. Còn đến ngày rằm thì chúng ta vẫn cứ làm bình thường, hoặc là ngày rằm chúng ta vẫn làm bình thường. Cụ nào các cụ có duyên với Tam Bảo thì các cụ lên, vì sớ con cái thì đã làm hết ở trên chùa rồi, các thầy cầu siêu rồi. Các cụ nào có duyên muốn lên chùa thì đi theo lời kinh tiếng kệ, theo quang minh công đức của Phật và chư tăng tụng niệm trong pháp hội gì mà tìm lên chùa mà tu. Vì ở dưới quay âm các cụ là không có Covid như chúng ta ở trên thế gian này thì vẫn đi được. Còn ở quái trần chúng ta thì đang Covid thì không đi được. Cho nên thôi, cụ nào muốn lên tu ở trên chùa thì các cụ nương vào lời kinh tiếng kệ, nương vào quang minh công đức của Tam Bảo Phật pháp tăng mà các cụ đi, nương vào lời kinh tiếng kệ niệm Phật của pháp hội mà các cụ gì, các cụ lên, các cụ tu, các cụ ở lại đó tu cả ngày cũng được. Còn nếu mà cụ nào không muốn lên thì ở nhà với con với cái thì coi như là xem trực tuyến cũng được. Chúng ta thấy, chúng ta xem trực tuyến được thì các cụ xem trực tuyến được mà. Cho nên ngày rằm, quan điểm của thầy thì chúng ta vẫn cứ làm ở mâm cơm cúng bình thường, kể cả chúng ta cúng hôm 13 hoặc 14 rồi, ngày rằm vẫn làm một mâm cơm cúng bình thường đơn giản đấy mà. Hoặc là nếu không làm mâm cơm cúng thì chúng ta thì thanh bông hoa quả thành tâm chút xíu thôi, chúng ta dâng cúng nhớ ngày lễ thượng nguyên, ngày lễ tiết trung nguyên, cái nhầm, thượng nguyên là ngày rằm tháng giêng, ngày lễ tiết trung nguyên, và nghe là ngày lễ mình gọi là ngày lễ xá tội vong nhân, hay là ngày lễ gì vu lan báo hiếu, ngày lễ gì tri ân và báo ân đó. Đây này, chúng ta vẫn cứ cúng ngày đó. Các cụ có thể, các cụ thì thôi, con cháu nó chả đi lên, nó tu trực tuyến thì mình cũng ở nhà mình tu trực tuyến với chúng nó. Đấy, cho nên thì cứ theo quan điểm thầy, cứ cúng thanh bông hoa quả hoặc làm mâm cơm là tốt nhất theo truyền thống, là cứ làm. Nhưng mà cũng không nên đi ra chợ mà mua vàng mã vua các thứ rồi là nguy hiểm ra. Đơn giản thôi, có gì ăn nấy, có gì cúng nấy. Ví dụ chúng ta ăn bữa cơm bình thường rồi thì chúng ta cũng cơm cúng bình thường thế thôi. Cúng xong thì xuống thụ lộc. Thế năm nay cái tình hình nó dịch bệnh như thế, đi chợ đi búa nó cũng rất là nguy hiểm. Chứ không cứ là ngày đó chúng ta bắt buộc phải đi ra chợ để mua được đồ chay, hay là mua thịt, mua cá, mua các thứ gì để làm mâm cơm cho thịnh soạn, để cúng các cụ, cũng không nhất thiết như thế. Đang trong cái lúc này thì chúng ta phòng chống dịch phải đặt lên hàng số 1. Cái việc tri ân báo ân này là cái việc gì, là thứ yếu, tức là sau đó một chút xíu Không có, mà làm sao đó thì còn ai, nếu chết cả nhà thì còn ai ở lại để đèn hương cho các cụ nữa, ai là người nối dõi tông đường về sau nữa, đúng không? Các cụ cũng sẽ hiểu chúng ta thôi. Cho nên cũng không, lúc này không cứ là phải mâm cao cố đầy các cụ mấy trứng, mà cốt là gì? Tâm thành. Các Phật tử nhớ cho thầy cái đó nhé.